Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về chuyến viếng thăm Liban của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 18 câu 21 đến chương 19 câu 1. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sắp bình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chặn lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tên chủ cho đại y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi cũng phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, cho y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Chúa Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilee và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay cho thấy chúng ta được hưởng rất nhiều trước sự nhăn nhậu của Phêrô. Bỗng dưng ông đưa ra trước Chúa Giêsu một câu hỏi thiệt hay, và rồi ông tự trả lời cũng bằng một câu hỏi: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Có lẽ ông nghĩ ông sẽ được Chúa khen bởi vì tấm lòng rộng lượng và sự hào phóng của mình, bởi vì ông đã gấp đôi số định mức tối đa của luật Do Thái và cộng thêm một. Chúa Giêsu đưa ra một con số khác và một ví dụ so sánh cũng bằng các con số để định mức cho Phêrô và cho chúng ta về sự rộng lượng trong việc thứ tha, giúp chúng ta nhìn về tình yêu thương tha thứ vô bờ của Thiên Chúa và cách chúng ta hành xử với anh em đồng loại của mình. Trước tiên, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta về số lần tha thứ cho anh em. Sự quảng đại và hào phóng của con người chỉ có thể nói được như Phêrô, gấp 7 lần thôi. Nhưng đối với Thiên Chúa, tình yêu và sự quảng đại của Ngài đòi hỏi nhiều hơn. Ngài đòi hỏi tình yêu phải vô biên, tha thứ phải vô cực, bản chất của hành động thể hiện tha thứ phải vô lượng, cách thế tha thứ phải vô chiêu. 70 lần 7 cho một người trong một ngày làm sao có thể xảy ra? Mà giả như có xảy ra đi nữa, thì Thiên Chúa cũng đòi hỏi con người phải tha thứ cho nhau. Như vậy, Thiên Chúa đòi hỏi con người phải học biết tha thứ cho nhau, không giới hạn, không định mức. Tiếp theo, Chúa Giêsu lấy ví dụ hai con nợ để so sánh về phẩm chất của sự tha thứ. Ngài mô tả con nợ của vua là 10.000 yến vàng, con nợ của tên đầy tớ là 100 quan tiền. Một bên là đầy tớ và vua, còn một bên là đồng bạn với nhau. Một vị vua uy nghi cao trọng đã tha bổng cho con nợ đầy tớ với món nợ vô cùng lớn lao, chỉ vì anh ta van xin. Thế nhưng, người ấy đã nhẫn tâm bóp cổ đồng bạn chỉ vì 100 quan tiền, mà anh bạn kia cũng đã van xin. Hình ảnh Chúa Giêsu đưa ra ở đây chắc hẳn với mục đích nhấn mạnh, ngoài số lần tha thứ, con người phải thực hiện đến vô cùng cho nhau. Nếu như còn có sự chênh lệch về phẩm, về lượng, về đối tượng của sự việc cần tha thứ, Chúa cũng đòi hỏi con người phải thực thi tha thứ. Chúa Giêsu không định mức số lần tha thứ, cũng không giới hạn bản chất sự việc cần được tha. Tắt một lời, Chúa muốn chúng ta tha thứ không định mức, tha thứ phải vô biên, vô lượng, vô chiêu, vô phương, vô cách. Chúng ta có thể tìm sâu hơn ý Chúa qua bài tin mừng hôm nay. Không những chúng ta phải học cách tha thứ vô biên, vô lượng, mà chúng ta còn phải sáng tạo ra cách thế tha thứ sao cho phù hợp với sự vô biên ấy. Nếu chúng ta muốn được tha thứ vô biên chừng nào, thì cách thức Ngài xin tha thứ của chúng ta cũng thể hiện lòng thành của chúng ta chừng ấy. Lạy Chúa, trong cuộc sống, nhiều lúc chúng con muốn Chúa rộng lượng với chúng con, nhưng chúng con lại khắt khe và hẹp hòi với anh em đồng loại. Nhiều lúc chúng con cầu xin để được Chúa tha thứ, nhưng chúng con lại chẳng muốn nghe anh chị em chúng con van xin. Nhiều lúc chúng con nói tha thứ, nhưng cách thế tha thứ của chúng con làm tổn thương anh chị em. Nhiều lúc chúng con cầu xin tha thứ, nhưng chúng con lại chẳng có lòng thành. Chúng con thật lòng thống hối và xin Chúa giúp sức, để chúng con có thể thực thi đòi hỏi của Chúa hôm nay và mãi mãi. Amen.
Anh em với Chúa hãy khương ban một vầng yêu thương tình, Ngài đã yêu họ đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu con thuộc về Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu những kẻ thuộc về Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố kết quả cuộc điều tra vụ đánh cắp tại địa mật. Hôm 13 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố kết quả cuộc điều tra và phán quyết về vụ đánh cắp tại địa mật của dinh tông tòa. Theo đó, thủ phạm là ông Paolo Gabrielli, nguyên quản gia của Đức Thánh Cha, và người đồng lõa là ông Claudio Schiaparelli sẽ bị Tòa án Thành phố Quốc gia Vatican xét xử. Phán quyết trên đây đã do thẩm phán Piero Antonio Bonet đưa ra theo lời yêu cầu của ông Nicola Piccardi, có nhiệm vụ thăng tiến công lý trong Quốc gia Thành Vatican. Trong cuộc họp lần đầu tiên giữa các cộng sự viên gần gũi Đức Thánh Cha nhất và Đức ông George Ganswein chủ tọa, Ông Paolo Gabrielli đã chối tất cả mọi sự, nhưng sau đó ông thú nhận là đã đánh cắp tài liệu mật của Đức Thánh Cha và cung cấp chất liệu cho nhà báo Gianluigi Nucci để ông này in sách mà không nhận tiền hay bất cứ ơn huệ nào. Ông Gabrielli viện cớ là Đức Thánh Cha không được thông tin các tin tức trung thực liên quan tới sự dữ và sự tiêu cực mà ông nhận thấy trong giáo hội, nên ông chắc chắn rằng một cú sốc truyền thông sẽ là điều lành mạnh đem giáo hội trở về đường ngay. Ông còn cho mình là được Chúa Thánh Thần linh hướng. Trong các lần lục soát căn hộ của ông, người ta không chỉ tìm thấy nhiều tài liệu mật, mà cả một ngân phiếu 100.000 Mỹ kim do Đại học Công giáo Thánh Antonio thành Guadalupe dâng tặng Đức Giáo Hoàng, một hạt vàng tặng cho ngài và một bản dịch tác phẩm Enede do ông Anibal Caro phối trí và in tại Venezia năm 1581 cũng tặng Đức Thánh Cha. Ông Gabrielli đã được hai chuyên viên phân tâm thử nghiệm. Tuy đưa ra các nhận xét không thống nhất, nhưng hai chuyên viên khẳng định rằng ông Gabrielli có đầu óc rất tỉnh táo và biết việc ông làm. Ông Gabrielli hiện bị quản thúc tại gia và chờ ngày ra tòa. Người thứ hai dính líu trong vụ này là ông Claudio Ciappelletti, 48 tuổi, nhân viên phủ quốc vụ khanh tòa thánh, bị bắt ngày 25 tháng 5 năm 2012, nhưng sau đó được trả tự do tạm với một số điều kiện. Ông Claudio đã nhiều lần tiếp xúc với ông Gabrielli, và trong học bàn làm việc của ông có một phong bì lớn chứa các tài liệu do nhà báo Nucci công bố. Ông sẽ bị xét xử về tội đồng lõa. Trong cuộc họp báo ngày 13 tháng 8 năm 2012, Linh Mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, khẳng định rằng Tòa Thánh muốn tất cả mọi chuyện được trong sáng, rõ ràng và tôn trọng vai trò, tính cách chuyên nghiệp và độc lập của thẩm phán đoàn quốc gia thành Vatican. Đó cũng là ý muốn của Đức Thánh Cha. Việc công bố một tài liệu dài, chi tiết và rộng rãi, ngoại trừ tên một số nhân vật cần được bảo vệ, là một hành động can đảm, và cho tới nay là ngoại thường trong các thói quen của Tòa Thánh Vatican. Đây mới chỉ là kết thúc phần thứ nhất của cuộc điều tra, còn có các sự kiện và yếu tố cần phải được phân tích và đào sâu thêm nữa. Vì thế tiến trình có thể trở thành rộng rãi hơn, liên quan tới cả các nhân vật khác, qua các lời thỉnh cầu quốc tế. Tất cả các chuyện còn lại cần phải chờ trong tương lai gần, khi tòa án tái mở cửa vào tháng 9 tới đây. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng, sự rộng mở cho vẻ đẹp của Thiên Chúa trở thành tình yêu đối với tha nhân. Chiều thứ Bảy, 11 tháng 8 vừa qua, nhân kỷ niệm 90 năm hoạt động, Caritas giáo phận Regensburg đã tổ chức một buổi hòa nhạc trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Với lời cảm ơn ban nhạc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khẳng định rằng, việc rộng mở cho vẻ đẹp của Thiên Chúa giúp chúng ta rộng mở cho tình yêu đối với tha nhân. Đó là thái độ sống của Thánh nữ Clara, là người đã nhận được ánh sáng của Thiên Chúa và đem nó vào trong thế giới. Đó cũng là thái độ của các nhạc sĩ dấn thân cho sự thiện và việc trợ giúp các người thiếu thốn, khởi hành từ kinh nghiệm về vẻ đẹp của âm nhạc dẫn đưa người nhạc sĩ tới với sự thiện là Thiên Chúa. Qua họ, Thiên Chúa chảy vào thế giới và giống như Thánh nữ Clara, con người trở thành trong sáng, phản ánh sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chuyến viếng thăm Liban của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto 16 sẽ viếng thăm Liban, để trao tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông cho các giám mục toàn vùng. Lì Bằng rộng hơn 10.400 cây số vuông, có 4 triệu dân, 60% theo Hồi giáo, hơn 35% theo Kitô giáo. Kể từ khi có cuộc nội chiến tại Syria láng giềng, nước Lì Bằng đã tiếp đón gần 50.000 người tị nạn Syria. Linh mục Marwan Tabet, tổng phối hợp viên chuyến viếng thăm Lì Bằng của Đức Thánh Cha, cho chúng ta biết như sau. Mọi người đang chờ đợi Đức Thánh Cha, đặc biệt là giới trẻ. Họ bị cám dỗ rời quê hương vì bị tước đoạt bởi mấy thập niên căng thẳng, chiến tranh và đôi khi cả bất hại nữa. Họ đang chờ đợi để xem Đức Thánh Cha sẽ nói với họ những gì, và quan trọng hơn nữa là quan điểm của người đối với tương lai của giáo hội vùng Trung Đông, như đã được đề ra trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục cho vùng Trung Đông. Truyền thống và sự khác biệt của các giáo hội đông phương, đặc biệt trong vùng Trung Đông, rất là gò bó và phức tạp. Trong thượng hội đồng giám mục vùng Trung Đông, một trong các hiệu quả nồng cốt được nhận ra đó là sự cần thiết của việc hiệp thông lớn hơn giữa các giáo hội Công giáo hiện diện trong vùng cũng như của toàn cộng đoàn Kitô. Có một hậu quả khác nữa, đó là việc dấn thân đối thoại với các tôn giáo khác, trước hết là đối với các anh em Hồi giáo và anh em Do Thái, để nhấn mạnh và duy trì sức sinh động sự hiện diện của các Kitô hữu tại đây. Giáo hội tại Lì Bằng rất khác biệt, trong nghĩa nó thuộc giáo hội Công giáo, nhưng lại bao gồm bốn tên gọi là Maronite, Menkit, Công giáo Syri và Công giáo Armeni. Với bốn hình thức này làm thành sự hiện diện rất quan trọng trong nguồn gốc trên bình diện chính trị, xã hội và văn hóa. Như vậy, việc tìm ra sự hiệp nhất và phối hợp giữa các lễ nghi khác nhau chắc là việc khó biết bao. Cha giải thích thêm như sau. Sống trong môi trường của chúng tôi với các hậu quả của nó, như các giáo hội Công giáo, chúng tôi đã học biết phải cùng nhau phối hợp như thế nào và biết ai đi trước, ai đi sau, khi nào và ra sao. Đồng thời, tôi cũng phải nói là bình diện phối hợp với các giáo hội Công giáo cũng tiến triển trong nhiều giáo phận, nơi có sự sống chung giữa các cộng đoàn Công giáo, chính thống và tin lành. Họ đã sống chung với nhau cả khi nhiều cộng đoàn này chưa ngồi lại với nhau được trên bình diện quốc tế. Vì kêu gọi hiệp thông đã là một trong các đề tài được thảo luận trong Thượng Hội đồng Giáo mục về các giáo hội trong vùng Trung Đông. Vậy, chuyến viếng thăm mục vụ tại Lì Bằng vào tháng 9 tới đây có giúp kích thích cộng đoàn Kitô trong vùng không? Giáo hội Công giáo đã thành lập một ủy ban gồm đại diện của mọi giáo hội khác để hoạch định chương trình. Chuyến viếng thăm đã được tổ chức chung với các nhân viên của Tòa Thánh Vatican, để Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Tòa Thượng Phụ của bốn lễ nghi. Tại mỗi Tòa Thượng Phụ đều có thánh lễ và các biến cố sẽ diễn ra trong thủ đô Beirut, tại quảng trường lớn nhất trong trung tâm thành phố. Việc phân chia các sinh hoạt tại bốn Tòa Thượng Phụ cho thấy sự phối hợp là điều có thật và ở trên mức độ cao. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các giới chức của các giáo hội Công Công giáo, cũng như hội kiến với các vị lãnh đạo Hồi giáo. Mọi người tại Lì Bằng đều đang sẵn sàng tiếp đón Đức Thánh Cha và chờ đợi để lắng nghe Ngài nói với họ, Ngài cảm thấy thế nào. Chúng tôi có thể nói tất cả Kitô hữu trong vùng không nghĩ rằng họ là Công giáo hay chính thống hay tin lành, nhưng họ đều cảm thấy ở chung với nhau trong một thuyền và có cùng các ưu tư như nhau. Kitô giáo có sống còn trong vùng đất này của thế giới hay không? Các Kitô hữu có thực sự ở lại đây hay không? Họ có thực sự được coi là phần của chất liệu vùng này hay không? Có các lực lượng hay các nhóm quốc tế đang thực sự hoạt động để đuổi các tín hữu Kitô ra khỏi đây hay giảm thiểu họ và biến họ trở thành một sự hiện diện không tên? Đức Thánh Cha đã viếng thăm Lì Bằng là để nói với các Kitô hữu vùng Trung Đông rằng giáo hội Roma ở với họ, tòa thánh ở với họ và đang làm việc với các lực lượng quốc tế để cho biết rằng Trung Đông không có Kitô hữu thì sẽ không phải là đồng phương nữa. Đồng thời là làm việc với các anh em hội để nói với họ rằng phần đóng góp của các Kitô hữu không gây thiệt hại gì cho niềm tin của Hồi giáo. Chúng ta không thể không biết đến sự kiện các căng thẳng gia tăng trong vùng, cách riêng trong bối cảnh của Syria cũng ảnh hưởng đối với các cộng đoàn Kitô tại đây. Tôi tin tưởng rằng trên bình diện của giáo hội bên Tây Phương và hàng lãnh đạo của nó, họ đang làm những gì có thể, vì họ biết rất rõ và được thông tin rất tường tận về tình hình của các tín hữu Kitô trong vùng Trung Đông. Vấn đề chỉ bị quên đối với các chính trị gia. Mặc dù Tây Phương có đa số dân theo Kitô giáo, nhưng các nhà chính trị bận rộn với các vấn đề nội bộ kinh tế của họ. Trước hết, tôi xin kêu gọi Kitô hữu Tây Phương và dân chúng Tây Âu cố gắng hiểu tình hình bên Trung Đông. Giới chính trị bên Trung Đông không hoạt động như trong kiểu của thế giới Tây Phương. Các phạm trù như dân chủ, khoan nhượng, chấp nhận tha nhân, tự do ngôn luận, nhân quyền không được áp dụng trong cùng một cách thức. Vì thế cho nên, thiểu tôn giáo ảnh hưởng trên các giá trị này như thế nào, và các giá trị này mang hiệu quả tôn giáo thế nào là điều quan trọng. Chẳng bao lâu nữa là tới ngày Đức Thánh Cha sang thăm Liban. Việc chuẩn bị đã tới đâu rồi và bầu khí Liban ra sao? Cha đã cho biết như sau. 80% chuyến viếng thăm đã được chuẩn bị xong. Chương trình đã sẵn sàng. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại đâu và có các biến cố gì? Tiến sĩ Gaspari Alberto, người chuyên phối hợp với các chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha, và Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, cũng đã viếng thăm chúng tôi để sắp xếp chương trình. Vậy làm thế nào để hòa hợp các lễ nghi khác nhau của các giáo hội Đông Phương trong các buổi cử hành phụng vụ? Cha đã cho biết như sau. Mọi sự sẽ được thực hiện một cách trọn vẹn. Thánh lễ tại Beirut sẽ được cử hành với sự tham dự của 7 ca đoàn. Mỗi ca đoàn sẽ hát thánh ca theo nghi lễ riêng của mình. Tất cả mọi ca đoàn sẽ cùng hát với ca đoàn ấy. Có một ca đoàn bao gồm các ca viên Maronit, Menkit, Armeni và Siri. Tất cả có khoảng 300 người. Sách lễ được dùng là sách lễ Maronit, hát theo lễ nghi Byzantine, và hiệp ca Alleluia sẽ được hát trong tiếng Armeni, v.v. Chúng tôi để cho Đức ông Marini sắp xếp tất cả chuyện này, và mọi chuyện đã được chuẩn bị một cách toàn vẹn, kể cả việc in ấn. Thánh lễ sẽ được cử hành theo lễ nghi Latin. Còn mọi chuyện khác quả thật là một bức khảm đá màu của lễ nghi Đông Phương. Lễ nghi sẽ rất đẹp. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho buổi gặp gỡ của giới trẻ. Sẽ có khoảng 20.000 bạn trẻ tham dự buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại Tòa Thượng Phụ Maronit ở Bekeke. Chúng tôi đã quyết định không mời giới chức chính trị nào, và người trẻ sẽ được đối thoại trực tiếp với Đức Thánh Cha. Đây là biến cố rất hứng khởi cho giới trẻ. Chúng tôi cũng phát động 15 ngày cầu nguyện trong toàn vùng Trung Đông. Các lời nguyện sẽ được đọc trong tất cả mọi nhà thờ của Liban và toàn vùng Trung Đông. Thế rồi, 9 ngày trước khi Đức Thánh Cha tới Liban, chúng tôi sẽ làm tuần cụ nhật và lần hạt mân côi năm sự vui trong mọi giáo xứ toàn vùng Trung Đông, và mọi gia đình đều đốt nến trong nhà trong suốt tuần cụ nhật. Nó là biểu tượng cho ánh sáng chiếu soi toàn vùng Trung Đông. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài nét về chuyến viếng thăm Liban của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thời đại chưa khai hóa hay con người chưa khai hóa là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự việc hôm nay. Theo tin từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, thì vào sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 8 vừa qua, tại nhà nguyện làng Đắc Man, xã Con Thục, huyện Măng Giang, tỉnh Gia Lai, công an huyện Măng Giang và các cán bộ xã Con Thục đã buộc giáo dân gỡ bỏ thánh giá, ảnh Đức Mẹ ra khỏi nơi đã làm nhà nguyện liên tục trên 5 năm qua, và buộc treo ảnh của Hồ Chí Minh vào thế các chỗ đó. Ông Bơi, một giao phu người Ba Na, làng Đắc Man, cho biết, vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật, sau khi cộng đoàn đã đọc kinh xong, giải tán, ai nấy về nhà. Đoàn cán bộ dẫn đầu là hai ông công an huyện, rồi đến các cán bộ ủy ban, mặt trận, hội phụ nữ, thanh niên đã đến yêu cầu tháo gỡ thánh giá, ảnh Đức Mẹ bỏ ra khỏi nhà nguyện, và thay vào đó, trên cùng một bức vách phải treo hai ảnh Bác Hồ. Ông Bơi cho biết, lý do nhà cầm quyền đưa ra để tự cho mình quyền làm cái việc trái lòng dân ấy là vì đây là nhà của cộng đồng chứ không phải là nhà nguyện. Họ đe dọa rằng nếu không tháo gỡ thì anh giao phu sẽ bị bắt đi tù. Tuy nhiên, khi được hỏi nguồn gốc nhà nguyện này là thế nào, ông Bơi cho biết như sau. Năm 1999, một tổ chức thiện nguyện của Pháp đã làm ngôi nhà này để giáo dân mà đa số là công giáo có chỗ cầu nguyện và hội họp làng. Từ năm 1999, thỉnh thoảng các linh mục cũng đến dâng lễ tại nhà nguyện này. Riêng từ năm 2007 cho đến nay thì gần như có lễ hàng tuần tại đây. Và từ đó cho đến nay, ngôi nhà này chỉ còn dùng duy nhất cho việc thờ tự. Nhìn cách thiết kế ngôi nhà, ai ai cũng có thể nhận ra ngay rằng, từ ban đầu, những người đầu tư làm ngôi nhà này đã muốn dùng nó như một nhà nguyện. Bất chấp ý định của người xây dựng, nhà cầm quyền đã buộc mang bàn thờ và tất cả vật dụng thánh ra khỏi ngôi nhà này. Đồng thời hiện tại, nơi dành riêng cho việc thừa tự được bài trí như sau. Nhà tạm đựng mình Thánh Chúa bây giờ là vị trí để treo giấy khen. Nơi treo thánh giá và treo ảnh Đức Mẹ trước đây được thay thế bằng hai tấm hình của Hồ Chí Minh. Với áp lực mạnh của nhà cầm quyền, mình Thánh Chúa, tượng thánh giá và Đức Mẹ đã tạm di chuyển đến nhà ông trưởng cộng đoàn làng. Sáng ngày 13 tháng 8 vừa qua, sau khi bắt tháo dỡ thánh giá, di chuyển bàn thờ và nhà tạm, nhà cầm quyền tiếp tục vào làng Đắc Man, yêu cầu dân làng tháo chuông nhà nguyện. Dân làng dứt khoát không thực hiện, cán bộ xã đã tự tháo xuống và để ở một góc nhà. Quý vị và các bạn thân mến, Đắc Man là một trong những làng cùi của vùng Măng Giang, là vùng có nhiều người Ba Na nhất. Ở tỉnh Gia Lai, người Ba Na chiếm khoảng 160.000 người. Là dân tộc thiểu số, họ luôn chiếm một tỷ lệ dân số khiêm tốn trong số lượng dân của một tỉnh nói riêng hay toàn nước Việt Nam nói chung và sinh sống rải rác trên các miền cao nguyên Việt Nam. Do vậy, mặc dù hiện nay đời sống vật chất và tinh thần của họ có phần được nâng cao hơn, và họ cũng có nhiều cá nhân tham gia vào các lĩnh vực hoạt động xã hội, nhưng mặt bằng chung thì so với người Kinh, đời sống văn hóa của dân tộc thiểu số vẫn thấp hơn. Họ vẫn ít có điều kiện tiếp cận với thế giới văn minh. Ngược lại, người Kinh của chúng ta lại rất tự hào vì đã được sống trong một xã hội hiện đại hóa, công nghiệp hóa và từng bước vững chắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, một chủ nghĩa tiên tiến, ưu việt nhất của nhân loại như nhà cầm quyền đương thời luôn khẳng định. Thế nhưng,
những con người đã và đang sống trong một thời đại khai hóa có thực sự là những người đã được khai hóa hay không, khi họ có những hành động không nên có trong thế kỷ thứ 21 này. Dùng sức mạnh vũ lực để đàn áp, bức ép người khác không được tự do tín ngưỡng như công an huyện Măng Giang và các cán bộ xã Con Thục thì không thể là hành động của những người đã được khai hóa. Và hai tiêu chí không thể thiếu trong một xã hội văn minh tiến bộ đó là tự do tôn giáo và tôn trọng nhân quyền, thì chúng ta lại không tìm thấy trong xã hội Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các vùng sâu, vùng cao. Huyện Măng Giang là một trong những huyện thuộc tỉnh Gia Lai thường xuyên bị gây khó khăn cho việc thực hành tôn giáo của các anh chị em sắc tộc thiểu số. Sau vụ việc này, nhiều người dân trong làng còn lo sợ rằng những người hướng dẫn cộng đoàn sẽ tiếp tục bị làm khó dễ, nhất là những người đã dám cho truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam biết sự thật này. Trong bài Đối thoại với người không cùng ngôn ngữ, tác giả Doan Lê Quang Vinh đã viết: điều đáng buồn nằm trong phần nhân loại còn chìm trong bóng tối của sự chưa khai hóa. Làm sao biết họ chưa được khai hóa? Một số người đã đưa ra quy định về văn minh. Điều này cũng khá hài hước vì trong lịch sử loài người chưa có ai quy định như thế cả, cũng như chưa có ai quy định thế nào là ánh sáng. Dựa vào lời học giả, đồng thời là chí sĩ tài đức nhất của thế kỷ 20 là Phan Bội Châu, chúng ta có thể tiêu chí để biết xã hội nào chưa văn minh, chưa được khai hóa. Trong Việt Nam Quốc Sử Khảo của Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 1962, chí sĩ Phan Bội Châu có viết rằng: từ đời Lê Huyền Tôn năm 1663 đến năm 1671, niên hiệu Cảnh Trị, đến bản triều Tự Đức năm 1847 đến năm 1883, khoảng những năm đầu, đều có tệ cấm dương giáo, giết giáo đồ. Than ôi, thời đại chưa khai hóa, có những việc như vậy, nay cũng không nỡ nhắc lại nữa. Về sự việc này, Hoàng Trọng Mậu, một nhà chí sĩ, một nhà cách mạng, cũng có lời phê rằng: mỗi khi nói tới thời Tự Đức, có cái lệ bắt giáo dân tập trung vào một nơi, thì thấy đó là một hành động bạo ngược kỳ quái. Chả trách mà nguyên khí nước nhà bị bại hoại. Ngày nay tại Gia Lai, người ta lại triệt hạ thánh giá và nhà tạm Chúa Giê-xu để thay vào đó bằng các thứ khác. Nếu Phan Bội Châu tiên sinh mà sống lại, thì có lẽ ông sẽ phải ngửa cổ mà than rằng: than ôi, thời đại đã khai hóa, nhưng sao vẫn còn những người chưa khai hóa? Và nếu chí sĩ Hoàng Trọng Mậu cho rằng vào thời Tự Đức, nguyên khí nước nhà bại hoại là do nhà vua chủ trương đàn áp giáo dân, thì một đất nước mà để xảy ra những chuyện như nhà Nguyện làng Đắc Man, xã Con Thục, huyện Giang Mai, tỉnh Gia Lai, mà đây không phải là trường hợp duy nhất, thì có thể hy vọng đất nước đó phát triển, xã hội đó có thật sự là văn minh tiến bộ được hay không? Một anh bệnh nhân cùi, cũng là giáo phu của làng, đã đưa mọi người vào căn nhà đã bị nhà cầm quyền buộc người dân cùi phải tháo dỡ hình ảnh Chúa từ nhà nguyện đưa về đây. Cây thánh giá được treo lại trên tường, bàn thờ nằm chơ vơ ở một chỗ không xứng đáng. Trên một căn gác nhỏ, nhà tạm đặt mình thánh Chúa được đặt trong một căn phòng mà bóng tối gần như che phủ. người giáo phu của làng, đã tâm sự rằng: "Hai hôm nay, chính quyền áp lực khủng bố tinh thần, tôi không ăn ngủ được, có lẽ Chúa muốn tôi về." Ý anh muốn diễn tả một ý định về một cái chết. Rõ ràng, sự đàn áp, chèn ép của chính quyền tỉnh Gia Lai đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và đời sống tinh thần của người giáo dân tội nghiệp này. Tuy không khỏi xót xa trong lòng khi nghe những lời ấy, nhưng một người trong nhóm truyền thông Chúa Cứu Thế đã an ủi và nhắc nhở anh ta rằng: "Chúa chưa cho anh về đâu, đưa anh về, ai là người chăn dắt anh em trong làng theo Chúa đây?" Làng Đắc Man thuộc địa sở của cha Phaolô Nguyễn Văn Công thuộc dòng Chúa Cứu Thế phụ trách. Được biết, ngay sáng thứ hai, ngày 13 tháng 8, Đức cha Mikael Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum, đã trực tiếp đến làng Đắc Man để thăm giáo dân và giáo phu. Đức cha đã vào nơi để tạm thánh thể, lặng lẽ cầu nguyện một mình. Sau đó, giáo dân kéo đến hiệp thông với ngài. Đức giám mục Kon Tum đã cùng với giáo dân Ba Na, làng Đắc Man cầu nguyện trước thánh thể Chúa tại nhà chú giáo phu. Ngài lắng nghe và nói chuyện với chú giáo phu và giáo dân, khuyến khích họ can trường trong đức tin và bác ái trong hành động. Quý vị và các bạn thân mến, quyền tự do tôn giáo là quyền căn bản của tất cả mọi người. Vì thế, các tín hữu của mọi tôn giáo phải cảm thấy được tự do thể hiện hành vi tôn kính đối với đấng mà mình đã tôn thờ. Mọi sự ngăn cản đều mang tính cách khiêu động, bách hại tôn giáo. Lịch sử của giáo hội đã chứng minh rằng giáo hội vẫn tồn tại cho dù có trải qua bao thời kỳ bị bách hại, đàn áp nặng nề. Dù nhà nguyện không còn nữa, nhưng Đức cha Mikael đã nói với các giáo dân làng Đắc Man rằng: "Bất cứ nơi nào, chúng con cũng có thể thờ phượng Chúa. Từ nay, mọi nhà dân trong làng Đắc Man này đều có thể trở thành nhà nguyện." Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cũng đã khẳng định rằng: "Các tấn kích và bắt bớ chống lại các Kitô hữu sẽ không ngăn cản được việc họ làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa." Vì thế thiết nghĩ, những ai đang có những hành vi chống phá tôn giáo, hãy dừng lại để chứng tỏ mình là những người đã được khai hóa, và xã hội không nên dung túng những con người có những hành vi như công an huyện Măng Giang và các cán bộ xã Con Thục, để mọi người thấy rằng xã hội đã được khai hóa, và hiện tại chúng ta đang sống trong thời đại mà nền văn minh tình thương là biểu hiện cao nhất của mọi nền văn minh trong lịch sử nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Minh Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Đây là một trong những khẳng định nền tảng nhất trong giáo huấn của giáo hội về vai trò và trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái nên người. Khẳng định như thế là nhìn nhận vị thế ưu tiên của cha mẹ và của môi trường gia đình trong việc dạy dỗ con cái. Tiếp tục loạt bài về vai trò và trách nhiệm của cha mẹ trong việc truyền đạt cho con cái những điều cơ bản cần thiết cho cuộc sống. Hôm nay chúng tôi nói đến một lợi điểm của cha mẹ mà thầy giáo không thể có được, đó là cha mẹ có thể dạy dỗ con cái qua gương sáng hàng ngày của họ. Cha mẹ Việt Nam nào hẳn cũng đều thuộc nằm lòng bài học của thầy Tăng Tử, được ghi lại trong sách Cổ Học Tinh Hoa. Vợ thầy Tăng Tử đi chợ, con khóc đòi đi theo. Mẹ bảo, con ở nhà, rồi mẹ về, mẹ làm thịt heo cho con ăn. Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bắt heo làm thịt. Vợ thầy mới nói, tôi nói đùa đấy mà. Thầy Tăng Tử bảo, nói đùa là thế nào? Đừng khinh trẻ thơ là không biết gì. Cha mẹ làm gì, nó thường hay bắt chước. Nay mình nói dối với nó, chẳng là mình dạy nó nói dối rồi ư? Nói xong, thầy Tăng Tử làm thịt heo cho con ăn thật. Làm cha mẹ, ai không muốn cho con nên người? Mà một trong những đức tính thể hiện nhân cách trưởng thành của con người chính là sự thành thật. Do đó cha mẹ không thể muốn cho con nên người mà không dạy cho chúng biết sống thành thật. Và bài học ấy dĩ nhiên không thể truyền đạt bằng lý thuyết mà phải được chứng minh bằng hành động cụ thể trong cuộc sống mỗi ngày. Tất cả chúng ta, cách này hay cách khác, đều chịu ảnh hưởng của người khác và đều biết áp dụng điều chúng ta biết khi cốt nhập của người khác. Thấy hay, chúng ta bắt chước. Thấy dở, chúng ta cố gắng tránh. Đây là cách thế con người học hỏi nhau. Khi các người mẫu tung ra một cách ăn mặc mới, nhiều người thường chạy theo họ. Cũng thế, khi các phương tiện truyền thông quảng bá một lối suy nghĩ, một lối sống mới, ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp, nhiều người cũng bị ảnh hưởng. Chỉ cần một người làm mẫu, người khác sẽ mô phỏng. Đối với trẻ con, người mẫu gần gũi nhất và dễ bắt chước nhất chính là cha mẹ chúng. Từ cách ăn uống, đi đứng, nói năng, 70% trong cung cách ứng xử của một đứa bé đều được nhảy lại từ cha mẹ chúng. Vừa đến tuổi cấp sách đến trường, đứa bé đã có sẵn một ứng xử hay cung cách tốt mà nó đã học được từ cha mẹ chúng. Một đứa trẻ đến trường mẫu giáo mà còn phải học lại những khuôn phép lịch sự tối thiểu, điều này chỉ có thể là dấu chỉ của một sự vô giáo dục trong gia đình. Đứa trẻ không được cha mẹ giáo dục, hay đúng hơn, chính cha mẹ của nó cũng là những người không có giáo dục. Như vậy, giáo dục cũng là tự giáo dục. Và nếu giáo dục là một công trình liên tục, thì hơn ai hết, cha mẹ phải là người tự đào luyện mình mỗi ngày. Ở đây chúng ta thấy áp dụng câu nói, không ai có thể cho điều mình không có. Bổn phận đầu tiên của thầy giáo ở trường là trao tặng hoặc kể cả bán kiến thức của mình cho học sinh. Thầy giáo đã tốn công, tốn của để đắc thủ được những kiến thức về khoa học. Thầy giáo truyền đạt lại cho học sinh những kiến thức ấy chẳng khác nào người ta trao đổi một món hàng. Ngày nay, người ta thường chỉ chờ đợi nơi người thầy giáo khả năng chuyên môn. Cha mẹ thì trái lại, không truyền đạt cho con cái một mớ kiến thức mà thiết yếu là thông truyền sự sống cho con cái. Theo nguyên tắc, người ta chỉ có thể cho điều mình có. Cha mẹ chỉ có thể trao ban sự sống cho con cái khi họ thực sự có sự sống mà thôi. Trong số 16 của lá thư gửi cho các gia đình nhân năm quốc tế gia đình, năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nêu bật ý tưởng ấy. Thiết tưởng đây là lúc chúng ta cần phải đọc và đào sâu giáo huấn của Đức Thánh Cha. Ngài viết như sau: thế nào là giáo dục? Để trả lời cho câu hỏi này, cần phải nhắc lại hai chân lý then chốt. Chân lý thứ nhất là con người được mời gọi sống trong sự thật và tình yêu. Chân lý thứ hai là đã là người, ai cũng chỉ thể hiện được chính mình bằng cách biến mình thành quà tặng vô vị lợi mà thôi. Điều này ứng dụng cả cho người giáo dục lẫn người được giáo dục. Như thế, giáo dục tạo thành một trình tự duy nhất, trong đó sự hiệp thông hỗ tương giữa các vui vị rất dồi dào ý nghĩa. Nhà giáo dục là người sinh thành theo đúng nghĩa thiêng liêng của từ ngữ. Trong điển tượng này, giáo dục có thể được coi như là một hoạt động tông đồ thực sự. Giáo dục chính là công việc chuyển thông sự sống, một công việc để những thiết lập mối quan hệ sâu xa giữa nhà giáo dục với người được giáo dục, mà còn làm cho cả hai thông phần vào sự thật và tình yêu. Và như vậy nhắm tới cùng đích tối hậu, mà mỗi một người đều được Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần mời gọi. Giáo dục cho con cái nên người là giúp cho chúng đạt được cứu cánh tối hậu trong cuộc sống, tức sống đúng ơn gọi làm người như Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi người. Sống đúng ơn gọi làm người, đó chính là ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Điều này trong thực tế được thể hiện qua chính những cố gắng không ngừng để sống xứng với phẩm giá và tư cách làm người. Như vậy, cha mẹ thông truyền sự sống cho con cái không chỉ bằng việc cứ mang và sinh ra, mà bằng cả những cố gắng không ngừng để sống cho ra người. Cố gắng sống cho ra người do đó vừa là một hành động tự giáo dục, vừa là một hành động giáo dục. Điều này dĩ nhiên chỉ có thể có trong tương quan giữa con cái và cha mẹ mà thôi. Theo ý nghĩa ấy, cha mẹ không những là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, mà còn là những nhà giáo dục trường kỳ của con cái. Sách Đệ Nhị Luật, đoạn 6, từ câu 4 đến câu 9, xem ra muốn nói lên vai trò giáo dục đặc thù ấy như sau. Nghe đây, hỡi Israel, Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất của ngươi. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Chúa ngươi, hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi. Những lời ta truyền dạy ngươi hôm nay, ngươi phải ghi tạc vào lòng. Ngươi phải chuyên cần dạy cho con cái ngươi tất cả những lời đó. Ngươi phải nói cho chúng nghe khi ngồi trong nhà ngươi, khi ngươi đi ra ngoài đường, khi ngươi nằm ngủ và khi ngươi thức dậy. Ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi. Các lời ấy hãy là khăn chít nơi trán ngươi. Ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi và trên cửa của ngươi. Trong ngôn ngữ của thời đại, chúng ta có thể nói rằng phòng lớp mà cha mẹ dành cho con cái của họ chính là phòng ăn, phòng ngủ, mọi góc trong căn nhà của họ và mỗi lúc trong cuộc sống của họ. Bài học mà cha mẹ muốn truyền đạt cho con cái họ chính là cả cuộc sống của họ vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Yêu thương những ai thuộc về mình. con theo đường thầy, muôn lời đức đi tu, yêu thương mến yêu một mình Ngài, yêu như Chúa yêu thương mọi người. Lời yêu thương hát vang trong cuộc đời, giọt yêu thương chứa chan trong lòng người. Ôi Giêsu tình yêu thương tuyệt vời, con theo ca tình yêu thương.
Quan tâm đến mọi người xung quanh, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, là một phẩm tính cơ bản nhất mà mỗi người nên có. Có một câu chuyện kể về người quét rác như sau. Tại một trường đại học lớn trong thành phố, phía cuối sân trường là một đống rác lớn do tất cả rác trong trường đều tập trung mang về đó đổ. Một bác lao công già ngày ngày làm việc bên đống rác, hết đi gom rác ở các phòng học, lại chở rác đi phân hủy. Một lần trong giờ học về kỹ năng sống, vị giáo sư đặt câu hỏi với các sinh viên: các em có biết tên của người lao công đang quét rác dưới kia không? Mọi người chỉ nhìn nhau mà không ai trả lời được. Vị giáo sư lại hỏi: thế có ai miêu tả dáng người và cho biết vài điều về gia cảnh của bác ấy không? Bên dưới, các sinh viên vẫn im lặng. Sau một vài phút im lặng, vị giáo sư trầm giọng nói: các em không chú ý gì đến bác ấy, chỉ vì bác ấy là một người lao công bình thường. Có ai nghĩ rằng 10 năm trước đây, bác ấy cũng đã từng là giáo sư đứng trên bục giảng? Nay bác ấy đã nghỉ hưu, nhưng còn khỏe nên bác đã tình nguyện trở lại giúp nhà trường trong việc dọn rác mà không đòi trả lương. Các sinh viên nghe vậy đều ngẩn người, như vừa nghe một câu chuyện đồng thoại đẹp đẽ, nhưng đây là một câu chuyện có thật. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên nghe có vẻ bình thường vì trong cuộc sống chúng ta vẫn đối xử với nhau như thế. Không những chúng ta không quan tâm mà còn có thái độ khi thường những người nghèo hèn bé mọn trong xã hội, người láng giềng xung quanh. Chúng ta thường thích kết bạn với người nổi tiếng, sang trọng, giàu có. Mấy ai thích gặp gỡ giao tiếp với người nghèo, nhất là những người vô danh tiểu tốt, vì họ có nhiều vấn đề rắc rối, hay gây phiền hà cho chúng ta, hay vì họ không còn đẳng cấp, không xứng với chúng ta. Sau một thời gian bôn ba khắp nơi giảng dạy và chữa bệnh cho thiên hạ, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về quê nhà Nazareth. Và Chúa đã thất vọng ê chề vì thái độ khinh miệt và cứng lòng tin của người dân địa phương. Họ tra hỏi về nguồn gốc thân thế gia đình, anh em họ hàng của Chúa Giêsu. Họ tự đặt câu hỏi và tự trả lời: bởi đâu ông này được như thế? Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Chúa Giêsu không được đón nhận vì gia đình cha mẹ của người chỉ là dân lao động bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Số phận của Chúa Giêsu cũng không khác gì những ngôn sứ khi xưa. Người phải gánh chịu những phản ứng của người đời, bị từ chối, ganh ghét và bị sát hại. Số phận của Chúa Giêsu là số phận của một người tôi tớ đau khổ, sẵn sàng gánh chịu mọi sự khinh miệt của con người. Gần chùa gọi bục bằng anh, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ giống người đồng hương của Chúa Giêsu khi tỏ ra coi thường quyền năng, những ơn lành và tình thương của Thiên Chúa. Không có gì đau đớn bằng sự phản bội của những người thân. Chúng ta có thể trách móc những người đồng hương của Chúa, nhưng chính chúng ta cũng phải đấm nghịch ăn năn vì thái độ thờ ơ của chính mình. Hàng ngày, Chúa vẫn thi ân giáng phúc. Chúa vẫn bao bọc chở che, vỗ về an ủi. Nhưng chúng ta không nhận ra những ơn ấy, mà chỉ lo chạy theo tiếng gọi của thế gian, của đam mê xác thịt. Chúng ta sống bên cạnh nhau như những người quen biết xa lạ, để rồi đánh mất ý nghĩa cao quý của mỗi tương giao huynh đệ với tha nhân. Người ta chuộng hàng ngoại, chạy theo những gì là đẳng cấp, kỹ thuật số, để được hưởng thụ vật chất cho thật nhiều, mà quên rằng giá trị đích thực của cuộc sống là tin vào Thiên Chúa. Người ta dễ dàng chạy theo những phong trào, những lối sống không có ngày mai, mà quên rằng nơi Chúa Giêsu mới gặp được niềm hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa, Chúa đã đến để yêu thương và làm bạn với những ai bé nhỏ nghèo hèn. Xin cho mỗi người chúng con biết khám phá ra hình ảnh của Chúa nơi anh chị em xung quanh, để có thái độ sống bác ái, tôn trọng và yêu thương người đồng loại nhiều hơn. Amen.
Như Thầy đã yêu thương, nghiêng mình giữa chân con, khăn lưng lấy lau chân từng người, cho con mẫu yêu thương tuyệt vời, đón con lấy theo Thầy. Muôn lạy Đức Kitô, hy sinh đến yêu thương cùng cùng, trao ban đến quên đi bạn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 feet, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.